This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dạ vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ cùng với Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền một lần nữa mến chào tái ngộ Đài Thi.
Đài Thi xin chào Như Tuyền và xin chào quý vị thính giả khắp mọi nơi. Như Tuyền hôm nay khỏe không?
Cảm ơn Đài Thi hỏi thăm.
Khai thuế chưa?
Tuyền khai thuế rồi.
Ồ hay vậy.
Tuyền khai thuế 2 tuần rồi.
Và vậy là giỏi quá.
Như Tuyền cũng gửi lời mến chào Đài Thi và cũng hy vọng là Thi có một ngày thật là nhiều niềm vui ha.
Cảm ơn Như Tuyền.
Hôm nay Dallas thì bầu trời u ám lắm, trời cứ mưa phùn phùn rồi lại gió ở ngoài hơi lành lạnh, cho nên mình cũng không biết là đã thực sự là mùa xuân đến chưa nữa. Một vài ngày thì khí hậu ấm ấm như là cuối mùa xuân, rồi nhiều hôm thì lại lạnh lạnh của những ngày cuối mùa đông. Cho nên khí hậu nó cứ on and off như vậy hoài. Trước khi đi ra khỏi nhà phải nhìn thử là mình mặc đúng quần áo chưa.
Đúng vậy, cái mùa này là cái mùa lỡ cỡ đó, đúng rồi đó Như Tuyền. Nhưng mà hoa bắt đầu một là đang nụ, đang nở, còn hoa còn không thì cũng nở nhiều rồi, cho nên suy nghĩ là chắc mùa xuân tới thật sự rồi đó Như Tuyền.
Dạ, yeah. Các em thì... không biết là một số trường hình như là đã có Supreme Break rồi. Dạ, còn không thì cũng là tuần tới. Đó, cuối tuần này.
Đúng rồi. Uh-huh.
Thời gian đi mau quá ha. Cứ mấy tháng. Hôm nay là tháng 3 rồi đó Thi. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3 đúng không?
Đúng rồi.
Nhớ hôm nay là
ngày phụ nữ phải không?
Đúng rồi.
Ngày này là chỉ có sau này là mới có thôi nha. Chứ trước đây là không có ngày này.
Nhưng mà Tuyền thì cứ nghĩ là cái ngày này là ngày của quốc tế, xong rồi Việt Nam của mình là mình adopt cái ngày này. Chứ thực ra ngày này là Tuyền nghĩ là ngày của quốc tế bởi vì nó là international. Cho nên nhiều quốc gia trên thế giới người ta cũng để dành cái ngày này để mà vinh danh phụ nữ. Đó. Chẳng hạn như là Đức Giáo Hoàng cũng có những cái... sáng nay đọc một bản tin thì Đức Giáo Hoàng cũng có nói đến sứ mệnh của người phụ nữ trong thế kỷ mới này. Nhưng mà tôi nghĩ hồi xưa ở Việt Nam thì lúc còn nhỏ mới đi học mình không biết. Nhưng mà bây giờ thì với cái Internet mở rộng đó, được cơ hội tìm hiểu nhiều hơn, thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam của mình mượn cái ngày này của thế giới, là mình adopt cái ngày này cho cái ngày quốc tế phụ nữ của ngày. Thì nói chung là ngày quốc tế thì phụ nữ nước nào trên thế giới có mặt trên trái đất này đều được vinh danh, tôi nghĩ vậy đi. Chứ không riêng gì của Việt Nam, đúng không? Hồi đó mình cứ tưởng là của Việt Nam thôi. Thôi thì ngày hôm nay chúc cho ông xã Đài Thi về nhà nấu cơm cho Đài Thi chiều nay.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền nhiều. Thì hôm nay là cũng là cao điểm của mùa thuế, thành thử ra là mình nói chuyện thuế như mọi lần, nhưng mà mình đi sâu vào cái những câu hỏi mà thực tế hơn để cho bà con chuẩn bị khai thuế cho đúng với lại cái hoàn cảnh của đồng hương mình ha.
Chắc chắn rồi. Câu hỏi thứ nhất nha, thì sẵn sàng chưa từng gửi đến nha.
Rồi.
Tôi năm nay 72 tuổi, còn đi làm. Tháng 2 vừa rồi tôi tiền hưu trí là tiền hưu trí 401k đó, 3.500 cho năm 2022. Theo như luật thuế là tôi phải rút tiền ra. Tôi chưa nhận được mẫu 1099R. Vậy tôi phải chờ cái mẫu này bao lâu mới được khai thuế? Mới khai thuế được. Này phải khai thuế được chứ. Được khai thuế thì thấy tinh thần công dân cao quá đúng không?
Cái câu hỏi này là dành cho quý vị nào mà thứ nhất là 72 tuổi trở lên, thứ nhì là được cái quỹ hưu trí, tức là trong thời gian mình đi làm đó là những cái hãng nó cho tiền, nó có những cái quỹ hưu trí cho mình. Thì bây giờ đó là xin lỗi như tiền nha, để tiếp cúp cái điện thoại này nó ồn quá. Thì bây giờ đó là sở thuế họ muốn là khi mà mình bắt đầu 72 tuổi đó là mình phải
quý vị chờ đài thi chút xíu nha, bận bịu như vậy nhưng mà cũng dáng dành thời giờ để mà tham gia chương trình. Hoàn toàn hiểu.
Thì cái đến cái tuổi này đó là mình phải sở thuế họ bắt mình phải rút cái tiền trong cái quỹ mà mình để dành hưu trí đó là 401k. Thì họ bắt mình rút ra mỗi năm là có một mức tối thiểu, là họ có mỗi người mỗi khác, tại vì mỗi cái quỹ đó của mình đó là bao nhiêu, rồi ngày sanh của mình là ngày nào, đại khái như vậy. Thì họ có một cái công thức hết á, thì mình phải rút ra, mình không rút ra họ phạt 50% thôi. Như tùy, ví dụ như mình rút ra một năm mình phải rút ra 5.000 đô ví dụ, mà mình không rút á họ phạt mình 2.500, cho nên nó nặng và nặng dễ sợ lắm, cho nên là mình phải rút ra. Thì cái câu hỏi đây của độc giả này đó là rút ra đúng như là ông này rút ra 3.500, đúng như mức quy định của sở thuế là phải rút ra khi mà được 72 tuổi. Thì quý độc giả này đó có một cái điểm đặc biệt là chưa có về hưu, vẫn còn đi làm. Thì nếu mà mình vẫn còn đi làm, nhất là mình vẫn còn đi làm cho cái cùng một cái hãng mà họ đã thành lập ra, họ đã tạo ra cái tiết kiệm 401k này á, chính cái hãng đó cũng làm cho mình tạo ra cái quỹ tiết kiệm này. Rồi bây giờ mình cũng còn tiếp tục, mình tới tuổi về hưu rồi mà mình không về hưu, mình vẫn tiếp tục làm cho cùng một cái hãng đó, thì như vậy thì mình không phải rút tiền ra như là sở thuế quy định. Tức là độc giả này đã lấy tiền ra, tức là dành cho những người nào đã về hưu rồi. Còn nếu mà còn đi làm mà phải làm cho hãng khác kìa, ví dụ như hồi mình còn trẻ mình đi làm cho hãng A, thì cái hãng này đó họ đã lập cho mình cái quỹ 401k. Thì sau này khi mà mình 72 tuổi đó, mình lại đi làm cho hãng B, thì sở thuế bắt buộc mình phải rút tiền từ cái hãng A ra theo cái mức quy định mà sở thuế định. Còn nếu mà độc giả này vẫn còn đi làm cùng một cái hãng A đó thì không phải rút ra. Chừng nào bị nghỉ hưu hoặc chuyển đổi hãng khác thì mới phải rút cái tiền này ra thôi. Nhưng mà khi mà lỡ rút ra như vậy rồi thì bây giờ là phải khai thuế. Thì khi mình rút tiền ra đó thì chú độc giả này chú rút ra 3.500 mà không nhận được cái mẫu 1099R. Thì chú không biết làm sao phải khai thuế. Thì có ba cách. Một cách đó là chú phải gọi vào cái công ty mà nó quản lý cái quỹ hưu đó. Khi mình nói mình muốn rút tiền ra đó, thì họ gửi tiền cho mình đó, thì họ phải đưa cho chú cái mẫu 1099R, tức là R mình nói tiếng Việt là rau á, R là rau á. Thì nghĩ cái này là tại vì chắc thư từ thất lạc đó, tại vì họ bắt buộc họ phải gửi cái mẫu này cuối tháng 1 hoặc là đầu tháng 2. Nếu mà không gửi thì họ sẽ bị phạt 290 đô cho mỗi một cái mẫu họ trễ như vậy. Mà ví dụ như họ quản lý cái quỹ 401k này cho 10.000 nhân viên thì phạt biết bao nhiêu. Cho nên là chắc chắn là họ có gửi đó, nhưng mà có thể là bưu điện họ bị thất lạc hay cái gì đó. Thì cứ gọi cho họ và họ sẽ gửi cho cái mẫu khác. Cái cách thứ nhì đó là mình vào cái trang mạng của cái công ty mà quản lý cái quỹ hưu này nè, thì mình download, tức là mình kéo xuống cái mẫu đó, nó có online, nó có trên mạng hết á. Nếu mà mình vào được cái quỹ của mình để mà mình coi ba lăng thường có bao nhiêu, giống như mình vô nhà băng vậy đó, mình có ba lăng mình có bao nhiêu như vậy đó, thì là mình sẽ kéo được mấy cái mẫu này xuống hết. Thì cái cách này là lạ nhất, nếu mình download mình kéo xuống được thì như vậy mình không phải chờ ai gửi cho mình, khỏi sợ tư thất lạc gì hết. Còn cách thứ ba nữa, nó hơi rắc rối một chút nhưng mà cũng khá lẹ, tức là mình vào IRS. Nếu mà IRS.gov, tức là vào cái trang mạng của sở thuế, Thì quý vị vào đó, quý vị tìm cái mục, mình search, mình tìm cái mục nó gọi là account transcript, tức là transcript là mình dịch theo mình đi học thì gọi là học bạ đó, chứ còn account, cái account thuế này á, thì không biết dịch tiếng Việt là cái gì, nhưng mà nó gọi là account transcript. Thì khi mình vô mình search thì nó sẽ ra cái nút để mà mình đi tìm cái transcript của mình, cái học bạ của mình á. Thì mình phải trải qua một cái thủ tục, họ xác minh cái danh tính mình là ai để cho người khác không có vào coi được á. Thì mình phải trả lời một số câu hỏi. Quý vị nhớ chuẩn bị cái mẫu thuế của năm ngoái, họ sẽ hỏi mình cái mẫu thuế năm ngoái là mình khai tiền thuế bao nhiêu. Nếu mình trả lời đúng á, với lại thêm một hai câu hỏi nữa đó, thì coi như đúng là mình á, thì họ sẽ cho mình vào coi cái hồ sơ thuế của mình. Thì như vậy, ai mà gửi cho quý vị mẫu 1099 hay W-2 hay là tiền lời nhà băng hay tiền gì đó, bất cứ mẫu gì mà người ta gửi cho quý vị là bắt buộc họ phải gửi cho sở thuế giống y như vậy. Cho nên là nếu quý vị không nhận được quý vị vào cái hồ sơ thuế của mình ở trên mạng đó, mình sẽ thấy những cái mẫu đó. Thì trong đó sẽ thấy cái mẫu 1099 R mà chú này đã rút tiền ra mà không có nhận được cái mẫu này. Và nên lấy cái mẫu này càng sớm càng tốt và khai thuế đúng hạn. Chứ mình không thể nào mình nói là tại tôi chưa nhận được cái mẫu này cho nên tôi không khai, hay là tôi chờ chừng nào tôi nhận được tôi mới khai. Thì sở thuế họ không có chấp nhận cái chuyện đó, họ sẽ phạt mình nếu mình khai trễ. Cho nên là cố gắng một trong ba cách này để mà lấy được cái mẫu 1099 đó. Rồi, năm tới khỏi cần, nếu mà tiếp tục làm cũng một cái hãng như vậy, cái hãng mà tạo cho mình cái tài khoản mà 401k á, mà mình vẫn tiếp tục làm cái hãng đó thì mình không có phải lấy tiền ra nữa cho tới khi nào mình nghỉ hưu. Thì lúc đấy họ miễn cho mình cái đó. Đó là một câu trả lời cũng khá dài. Mà hy vọng nếu mà Như Tuyền nghe mà Như Tuyền
hiểu
rồi chắc hiểu hả? Ok rồi. Tại vì nhiều khi Thi giải thích theo kiểu mà dân thuế kiểu Thi quên là độc giả không có hiểu những cái từ mà Thi nói đó. Mà Như Tuyền hiểu là Thi an tâm rồi.
Thi nói rất là rõ ràng. Cảm ơn Thi rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo đó là: tôi đã về hưu trên 10 năm, mỗi tháng nhận được 1.200 Mỹ Kim. Tôi có phải khai thuế không? Mời Đại Thi trả lời dùm câu hỏi này.
Đúng ra đó là cái tiền hưu trí. Nếu mà nói tiền hưu trí đó thì Thi nghĩ là độc giả này đã trên 65 tuổi. Tại vì thứ nhất là hưu trí, thứ nhì là nó nói trên 10 năm rồi, đã về hưu trên 10 năm tức là đã 65 tuổi trở lên. Thì nếu như vậy đó, cái số tiền mà phải khai thuế cho năm 2022 đó, cái mức tối thiểu phải là mình thu nhập vô đó phải là 14.700 cho những quý vị nào trên 65 tuổi mà độc thân nha, thì là 14.700 mới phải khai thuế. Còn mà độc thân mà dưới 65 tuổi thì 12.950, nhưng mà mình nói ở đây chú này là trên 65 tuổi thì là 14.700. Thì thi nhân á, 1.200 mà nhân cho 12 tháng là mới có 14.400. Cho nên dưới cái mức 14.700 phải khai thuế. Cho nên không phải khai. Cái câu trả lời ngắn gọn là không phải khai. Nhưng mà có một cái mà thi cũng không rõ. Là khi mình nói tiền hưu trí, đây là tiền hưu, tức là tiền hưu bổng, tiền pension á, thì là như vậy. Còn nếu mà với cái tuổi này đó, có thể chú độc giả này cũng đang nhận tiền an sinh xã hội. Tại vì an sinh xã hội mình có thể nhận sớm thì mình được ít hơn, còn mình nhận trễ thì mình được nhiều hơn đó Như Tuyền. Thành thử ra nếu mà chú đang nhận tiền an sinh xã hội nữa, tức là tiền già, tiền an sinh xã hội đó, mà cộng thêm cái tiền hưu trí 1.200 một tháng, thì Thi nghĩ là cái công thức mà Thi đưa ra đó là phải được tính lại. Thì bởi vì thì không biết là chú có nhận được tiền an sinh xã hội hay không. Cho nên là nếu mà chưa nhận được á, chưa lấy cái tiền đó để dành, càng lớn tuổi thì mình càng được nhiều, thì là chỉ là cái tiền hưu trí 1.200 một tháng thì là chú không phải khai thuế. Tại vì nó dưới cái mức của chính phủ đưa ra cho những người mà trên 65 tuổi.
Ngay chỗ này thì có thể giúp quý thính giả hiểu rõ hơn một chút về thì nói là tiền an sinh xã hội. Thế thì tất cả những người là ai là người mà khi về hưu sẽ hội đủ điều kiện để nhận cái khoản tiền an sinh xã hội hay là ai cũng nhận được hết?
Không phải ai cũng nhận đâu, mình không có nói trường hợp ở đây là những người nghèo hay những người già hay những người bệnh nha. Mình nói là mình có tài sản, mình có tiền trong nhà băng, mình có tiền, mình có nhà, có cửa, có xe này kia đó. Thì là nếu mình đi làm mà mình đóng tiền thuế, mà thuế an sinh xã hội đó, khi mình đi làm W-2 á, thì chủ hãng người ta đóng cho mình phân nửa, mình đóng phân nửa. Tức là họ trừ từ cái tiền mà lương của mình đó, họ trừ ra một ít, mình từ mình lãnh tiền về hơi mình thấy hơi ít đó, là tại vì mình họ lấy một ít ra để họ đóng vào an sinh xã hội cho mình. Còn nếu mình làm mẫu 1099 á, thì mình phải đóng một cái thuế rất là cao, thật sự cao. Cái đó là không phải đóng hết cho sở thuế đâu, mà đóng một phần á, là bởi vì không có ai đóng an sinh xã hội giùm cho mình, mình phải tự đóng hết, cho nên nó nhiều. Thì cái tiền đó chuyển qua an sinh xã hội. Thì nếu mà mình làm đủ 40 quý, tức là 40 quý tức là 10 năm á, 10 năm mà mình phải đi làm đầy đủ 10 năm, đừng có làm, ví dụ một năm mình phải làm đủ 12 tháng, mình đừng có làm 6 tháng rồi mình nghỉ 6 tháng, cái đó không tính. Mình tưởng ra mình làm 10 năm trở lên, thì mình đóng tiền thuế an sinh xã hội, thì khi mình về hưu mình lấy được cái tiền an sinh xã hội đó. Mình đóng vô nhiều thì mình lấy được nhiều, mình đóng vô ít mình lấy được ít. Nhưng mà theo tôi hiểu thì không có rành luật an sinh xã hội lắm, nhưng mà hiện giờ đó là ví dụ mình đóng nhiều thật nhiều luôn, mình cao thật cao, mình đóng vô tới một mức nào đó thì hình như là trên 147 150 ngàn một năm á, thì là mình đi làm á, mình không cần phải đóng tiền an sinh xã hội nữa, tại vì họ chỉ muốn có cái mức tối đa là như vậy thôi. Rồi bởi vì khi mình về hưu đó, họ chỉ cũng cho mình mức tối đa là bây giờ, theo bây giờ đó, năm 2023 thì hình như là 2000 mấy một tháng, mà tôi không nhớ rõ bao nhiêu. Cho nên không phải là mình đóng nhiều, thật nhiều, rồi cái mình về hưu cái mình lấy được 4-5 ngàn, 7-8 ngàn, không phải vậy. An sinh xã hội nó có cái giới hạn.
Có mức quy định là tối đa là bao nhiêu thôi đó, như nãy tôi vừa nói.
Đúng rồi. Thì đó, thì cái tiền sinh xã hội nãy như tiền nói đó, thì là đó là tiền ai cũng lãnh được, nếu mình đi làm đủ 10 năm mình sẽ lãnh được.
Thế thì nếu mà những người mà họ làm mà không có đủ 40 quý đi, ví dụ mới có 39 thôi mà họ bị mất việc ở cái tuổi mà cũng không còn trẻ nữa, rất là khó để đi xin việc lại, thì nó bị thiệt thòi một chút đúng không Thi?
Thiệt thòi nhiều lắm á chứ, tại mình không có đủ 40,
yeah, 40 mình thiếu có một quá.
Tối thiểu, đúng. Thì cố gắng thì nó thì lắng nghe, thì nghe trường hợp này rất là nhiều, nhưng như tiền có nhiều người thiếu có chút xíu à, thì cố gắng, ví dụ như mình đi làm cho con mình cũng được, mình tới giờ mình dọn dẹp nhà cửa cho nó rồi nó trả cho mình một tháng bao nhiêu cũng được, chỉ cần trả cho mình 3 tháng là mình được đủ một quý.
Như vậy thì mình phải quan tâm đến những cái quý làm của mình, coi có đủ cái tiêu chuẩn là 40 quý trong cuộc đời đi làm của mình hay không, đúng không? Mà mỗi quý
đúng
như
rồi.
Thế thì họ sẽ tính theo là giờ làm full time đúng không Thi? Hay là như thế nào?
Full time, part time thì cũng được, nhưng mà họ có cái tối thiểu. Thi đoán hồi năm ngoái thì có coi giùm cho người bạn, tại vì mình lên trên mạng an sinh xã hội, mình vào cái hồ sơ của mình thấy hết á, thì là hình như là mỗi một quý mình chỉ cần kiếm được không có nhiều đâu, 1,000 mấy à.
Rồi, tương hiểu.
1,500, 1,700 gì à, tức là một tháng có 500-700 thôi, không nhiều đâu.
Rồi, cảm ơn Thi rất là nhiều. Và bước qua một câu hỏi khác cũng thú vị trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ nha quý vị. Thì năm 2022, tức là năm vừa qua, tôi đi làm cho hai tiệm nail. Một chủ tiệm đưa cho tôi mẫu W-2 ghi là 11.000 Mỹ Kim. Một chủ tiệm khác đưa cho tôi mẫu 1099 ghi 1,500. Tôi có phải khai thuế không? Thì nhìn vô là thấy phải khai rồi đó chứ, đúng không Thi?
Hay quá. Cái tiền hay quá. Không, nhưng mà nãy mình có nói câu hỏi trước, câu hỏi đầu đó là ví dụ mình độc thân thì mình phải làm 12.950 đồng thì mình phải khai thuế. Thì cộng lại thì thấy 11.000 với 1,500 là mới có 12.500 mà. Tức là dưới cái mức mình phải khai thuế. Nhưng mà cái công thức mà độc thân mà 12.950 đồng mình mới phải khai thuế đó, nó chỉ dành cho những người đi làm nhân viên, đi làm công, nhận được W-2. Còn mà những người mà có làm 1099 á, chỉ cần làm $600 thôi là phải khai đó như tiền.
Dạ. Yeah.
600 đô thôi, mình không có cái lợi tức nào, mình không có thu nhập nào khác á, mà chỉ có cái mẫu 1099 là tự mình làm riêng cho mình đó.
Yeah.
Là cái đó là 600 đô là phải khai, cho nên á tổng cộng lại 11.000 với 1.500 đó là 12.500. Nói đúng ra nếu mà làm W2 hai chủ tiệm nail đều đưa cho hai cái W2 hết á thì là khỏi phải khai.
Yeah.
Nhưng mà bởi vì có cái kẹt cái 1099 ấy, nó trên cái mức 600 đô cho nên là phải khai ở đây. Như Tuyền nói rất là hay. Thì khi mà có liên quan tới cái câu mà hồi nãy như Tuyền hỏi về an sinh xã hội đó, thì cái 1.500, cái 1099 này có 1.500 đây đó là quý vị phải đóng tiền, nó gọi là self-employment tax, nhưng mà thật sự là đóng cho an sinh xã hội đó, thì đóng 15.4%. Thì mình cứ nhân 1.500 cho 15.4% là cái tiền đó phải khai thuế lần gì để mà sở thuế họ gửi thẳng vào cho an sinh xã hội, chứ họ không có giữ cái số tiền đó. Đó là cái mà chị nghĩ là nhiều người ở đây đó, như Tuyền, họ thích làm 1099 là bởi vì lương họ làm nhiều họ đem về hết chứ họ không có bị trừ ra. Nhưng mà không có biết là tới chừng cuối năm mình phải khai thuế, mình phải tự đóng cái tiền tiền thuế an sinh xã hội như vậy. Mình phải đóng hết 15.4, không ai giúp mình một phần nào hết. Rồi cái thứ nhì nữa là khi mình về hưu mình mới thấy tại sao mình đi làm cả đời. Mình đi làm cả đời rồi mà tại sao tính ra mình không đi làm, mình làm không dưới, tại sao là dưới 10 năm? Thì là đó là tại vì là như vậy đó, là cái 1099. Có một cách này nữa là như vậy, khi mà 1099 thì mình nghĩ tự mình làm riêng cho mình thì mình được trừ thuế nhiều. Mình được trừ tiền quần áo, tiền xe cộ, tiền mua vật liệu, tiền này, tiền kia, thì mình rất là thích. Mình trừ cho đã luôn, tức là mình không còn phiếu đồng nào để mà đóng thuế đó. Thì như vậy á, thì hồi nãy như chị nói, mỗi một quý đó là quý vị phải mình trừ ra làm sao á, mà phải tới cái mức minimum là như 1.000 á, cho mỗi một quý. Thì một năm là thi nhân đại nha, thi nhân 4 lên là 6.000 đi. Một năm là khoảng chừng 6.000, là mình phải làm sao mình trừ sao mà còn dư ra 6.000 thì mình đóng thuế. Thì như vậy nó tính được cho được cốn quý cho cái năm đó. Còn mà mình dưới mức đó chẳng hạn như 3.000, 2.000, 1.000, mình khỏi phải đóng thuế gì hết, mình mừng lắm, nhưng mình mất hết quyền lợi về sau này. Mà tại vì khi mà có cái đó rồi đó là có thêm được Medicare nè. Cho nên cái đó rất là quan trọng đến như Tuyền.
Dạ, cảm ơn Đại Thi rất là nhiều đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và hơn nữa là trong mùa thuế thì ví dụ như là những người mà mình mua bảo hiểm theo chương trình Affordable Care đó, là mình cũng phải nhận đi khai thuế, mình phải mang theo một cái mẫu
1095.
Dạ,
à,
để đem đi khai thuế.
Đúng vậy. Như Tuyền giỏi quá
thì làm với Thi qua riết học cũng được rất là nhiều điều đúng không? Rồi bản thân mình cũng
không
đi khai thuế nữa.
Rồi có một cái, có một lần chị nói với Như Tuyền là ở cộng đồng mình mỗi tháng có một ngày, ngày phục vụ đồng hương á.
Dạ.
Thì chủ nhật tuần này nè là ngày 12 Tây, là Thi sẽ có mặt ở cộng đồng người Việt quốc gia Dallas ở Garland, tức là gần khu Sài Gòn Mo trên đường Beltline á. Thì Thi sẽ có mặt, nếu mà quý vị chút nữa Như Tuyền nói số điện thoại của đài nha, nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì cứ gọi đài rồi Thi sẽ trả lời vào chờ show tuần tới. Còn nếu quý vị cần gặp Thi gấp thì chủ nhật này ra ngoài đó, ra ngoài cộng đồng thì có mặt ở đó từ 11 giờ tới 2 giờ, Thi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị. Nếu mà có giấy tờ gì mà cần Thi xem qua đó, thì tới đó thì có thể xem qua được.
Thì số điện thoại của đài nha, quý vị có thể gọi vào, đây là số của văn phòng là 214-389-2563. 214-389-2563 là số điện thoại của văn phòng đài. Thì quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về những điều cần biết về thuế, muốn hỏi Đài Thi thì quý vị gọi vào, rồi chị thư ký sẽ giúp quý vị ghi câu hỏi xuống, gửi cho Đài Thi, thì Đài Thi sẽ có thời giờ để chuẩn bị trả lời cho quý vị trong chương trình vào tuần tới. Còn muốn gặp Đài Thi trực tiếp đó thì quý vị có thể ghé qua cộng đồng vào chủ nhật, vào cái giờ mà Thi vừa chia sẻ là 11 giờ đến 2 giờ đúng không Thi?
Đúng rồi, như thế.
Đó. Thì sẽ gặp chuyên viên của Sở Thuế vụ.
Cảm ơn Như Tuyền nhiều.
Cảm ơn Thi rất nhiều nha.
Nếu mà rảnh thì Nghĩa Tuyền cũng ghé qua chơi.
Dạ, rất tiếc là Tuyền phải đi làm cuối tuần. Chủ nhật nào Tuyền cũng phải bị đi làm hết. Chứ không là Tuyền sẽ có cơ hội gặp Thi rồi. Nhưng mà hy vọng có một ngày nào đó có cơ hội lấy một cái ngày pay time off đi thì sẽ có cơ hội gặp đại Thi ngày hôm đó.
Rồi.
Cảm ơn Thi đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Yeah. Chúc Thi một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại Đài Thi trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ vào thứ tư tuần tới. Mời quý vị đón nghe chương trình của Đài Thi nhé. Chào tạm biệt Đài Thi.
Cảm ơn Nghĩa Tuyền. Chào Nghĩa Tuyền. Chào quý vị khán giả khắp mọi nơi nhé.